kinh số 43, Đại Kinh Phương Quảng, Maha Vedala Sutta. 449. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, tinh xá ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Kothita, Đại Câu Hila, vào buổi chiều, từ thiền định đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Sariputta ở. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Maha Kothita nói với Tôn giả Sariputta: "Này hiền giả, liệt tuệ Dupanya được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào gọi là liệt tuệ? Này hiền giả, vì không tuệ chi, Napa Janati. Này hiền giả, nên được gọi là liệt tuệ. Không tuệ chi gì? Không tuệ chi đây là khổ. Không tuệ chi đây là khổ tập. Không tuệ chi đây là khổ diệt. Không tuệ chi đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì không tuệ chi, này hiền giả, nên được gọi là liệt tuệ. Lành thay hiền giả." Tôn giả Maha Kothita hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sariputta, rồi hỏi Tôn giả Sariputta một câu hỏi nữa: "Này hiền giả, trí tuệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là trí tuệ? Vì có tuệ chi, này hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. Có tuệ chi gì? Có tuệ chi đây là khổ. Có tuệ chi đây là khổ tập. Có tuệ chi đây là khổ diệt. Có tuệ chi đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì có tuệ chi, này hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. Thức, Vijnana, này hiền giả, được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là thức? Này hiền giả, vì thức chi, Vijanati, này hiền giả, nên được gọi là có thức. Thức chi gì? Thức chi lạc, thức chi khổ, thức chi bất khổ, bất lạc. Vì thức chi, này hiền giả, nên được gọi là có thức. Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp. Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiền giả, điều gì tuệ chi được là thức chi được? Điều gì thức chi được là tuệ chi được? Do vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp. Và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, thế nào là sự sai khác giữa những pháp được kết hợp, không phải không kết hợp này? Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, giữa những pháp được kết hợp, không phải không kết hợp này, trí tuệ cần phải được tu tập Bhavetabha. Còn thức cần phải được liễu chi, Parinyezam. Như vậy là sự sai khác giữa những pháp này. 450. Cảm thọ, này hiền giả, được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là cảm thọ? Này hiền giả, cảm thọ, Vedeti, nên được gọi là cảm thọ. Và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ bất khổ, bất lạc thọ. Này hiền giả, cảm thọ, nên được gọi là cảm thọ. Này hiền giả, Tưởng, san nha, được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là tưởng? Tưởng chi, san gia na ti. Này hiền giả, nên được gọi là tưởng. Và tưởng chi gì? Tưởng chi màu xanh, tưởng chi màu vàng, tưởng chi màu đỏ, tưởng chi màu trắng. Tưởng chi, này hiền giả, nên được gọi là tưởng. Này hiền giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiền giả, điều gì cảm thọ được là tưởng chi được? Điều gì tưởng chi được là cảm thọ được? Do vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp. Và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. 451. Này hiền giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì? Này hiền giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên. Có thể đưa đến thức vô biên xứ, thức là vô biên. Có thể đưa đến vô sở hữu xứ, không có sự vật gì. Này hiền giả, pháp đưa đến nhờ gì có thể tuệ chi được? Này hiền giả, nhờ tuệ nhãn, pháp được đưa đến có thể tuệ chi? Này hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa gì? Này hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa là thắng chi, Abhinyantha, có nghĩa là liễu chi, Parinyantha, có nghĩa là đoạn tận, Pahanatha. 452. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh chi kiến sanh khởi? Này hiền giả, có hai duyên khiến chánh chi kiến sanh khởi: tiếng của người khác và như lý tác ý. Này hiền giả, do hai duyên này chánh chi kiến sanh khởi. Này hiền giả, chánh chi kiến phải được hỗ trợ bởi bao nhiêu chi phần để có tâm giải thoát quả? Tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. Này hiền giả, chánh chi kiến phải được hỗ trợ bởi 5 chi phần để có tâm giải thoát quả: tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. Ở đây, này hiền giả, chánh chi kiến có giới, sila, hỗ trợ, có văn, sutta, hỗ trợ, có thảo luận, sakaccha, hỗ trợ, có chi, samatha, hỗ trợ, có quán, vipassana, hỗ trợ. Này hiền giả, chánh chi kiến được hỗ trợ bởi 5 chi phần này để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. 453. Này hiền giả, có bao nhiêu hữu? Ba va. Này hiền giả, có 3 hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này hiền giả, như thế nào sự tái sanh trong tương lai được xảy ra? Này hiền giả, bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia, như vậy sự tái sinh trong tương lai được xảy ra? Này hiền giả, như thế nào sự tái sanh trong tương lai không xảy ra? Này hiền giả, vô minh được xả ly, minh khởi, tham ái được đoạn diệt, như vậy sự tái sanh trong tương lai không xảy ra. 454. Này hiền giả, thế nào là thiền thứ nhất? Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Như vậy, này hiền giả, gọi là thiền thứ nhất. Này hiền giả, thiền thứ nhất có bao nhiêu chi phần? Này hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần. Ở đây, này hiền giả, tỷ kheo thành tựu thiền thứ nhất có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Này hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần như vậy. Này hiền giả, thiền thứ nhất từ bỏ bao nhiêu chi phần và thành tựu bao nhiêu chi phần? Này hiền giả, thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo thành tựu thiền thứ nhất từ bỏ tham dục, từ bỏ sân, từ bỏ hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo hối, từ bỏ nghi, thành tựu tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Này hiền giả, như vậy thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. 455. Này hiền giả, 5 căn này có cảnh giới khác nhau, có hành giới khác nhau, không có lẫn lộn cảnh giới, hành giới với nhau. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả, giữa 5 căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có thọ lãnh cảnh giới, hành giới lẫn nhau. Cái gì làm sở y cho chúng? Cái gì lãnh thọ cảnh giới, hành giới của chúng? Này hiền giả, 5 căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lãnh thọ cảnh giới, hành giới lẫn nhau. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả, giữa 5 căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lẫn lộn cảnh giới, hành giới với nhau. Ý làm sở y cho chúng, ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng. 456. Này hiền giả, 5 căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả, 5 căn này do duyên gì mà chúng an trú? Này hiền giả, 5 căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả, 5 căn này do duyên tuổi thọ, a du mà chúng an trú. Này hiền giả, tuổi thọ do duyên gì mà an trú? Tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú. Này hiền giả, hơi nóng do duyên gì mà an trú? Hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. Này hiền giả, nay chúng tôi được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta là tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú. Nay chúng tôi lại được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta là hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. Này hiền giả, như thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? Này hiền giả, tôi sẽ cho một ví dụ. Nhờ ví dụ, ở đây một số người có trí sẽ hiểu ý nghĩa lời nói. Này hiền giả, ví như khi một cây đèn dầu được thắp sáng, duyên tim đèn, ánh sáng được hiện ra. Do duyên ánh sáng, tim đèn được thấy. Cũng vậy, này hiền giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú, và hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. 457. Này hiền giả, những pháp thọ hành Aju Sankhara này là những pháp được cảm thọ Vedanija này, hay những pháp thọ hành này khác với những pháp được cảm thọ này? Này hiền giả, những pháp thọ hành này không phải là những pháp được cảm thọ này. Này hiền giả, nếu những pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ này, thì không thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỷ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Này hiền giả, vì rằng những pháp thọ hành khác, những pháp được cảm thọ khác, nên có thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỷ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Này hiền giả, đối với thân này, khi nào có bao nhiêu pháp được từ bỏ, thì thân này nằm xuống, quăng đi, vứt bỏ như một khúc gỗ vô tri. Này hiền giả, đối với thân này, khi nào ba pháp được từ bỏ, tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân này nằm xuống, quăng đi, vứt bỏ như một khúc gỗ vô tri. Này hiền giả, có sự sai khác gì giữa vật chết mạng chung này với vị tỷ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định? Này hiền giả, vật chết mạng chung này, thân hành của nó chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm dứt, dừng lại, tâm hành chấm dứt, dừng lại, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị tỷ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định, thì thân hành của vị này chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm dứt, dừng lại, tâm hành chấm dứt, dừng lại, nhưng tuổi thọ không diệt tận, hơi nóng không tiêu diệt, các căn được sáng suốt. Này hiền giả, như vậy là sự sai khác giữa vật chết mạng chung này với vị tỷ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định. 458. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc? Này hiền giả, có 4 duyên để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ 4, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này hiền giả, do 4 duyên này mà chứng nhập tâm giải thoát bất khổ, bất lạc. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát? Này hiền giả, có 2 duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát, không có tác ý nhất thiết tướng và tác ý vô tướng giới. Này hiền giả, do 2 duyên này mà chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát? Này hiền giả, có 3 duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát. Không tác ý nhất thiết tướng, tác ý vô tướng giới và một sự sửa soạn trước. Này hiền giả, do 3 duyên này mà an trú vô tướng tâm giải thoát. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để xuất khởi vô tướng tâm giải thoát? Này hiền giả, có 2 duyên để xuất khởi vô tướng tâm giải thoát, tác ý nhất thiết tướng và không tác ý vô tướng giới. Này hiền giả, do 2 duyên này mà xuất khởi vô tướng tâm giải thoát. 459. Này hiền giả, vô lượng tâm giải thoát này, vô sở hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát này và vô tướng tâm giải thoát này. Những pháp này nghĩa sai biệt và danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất và danh sai biệt. Này hiền giả, vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát này, có một pháp môn. Này hiền giả, do pháp môn này, các pháp ấy nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Và này hiền giả, lại có một pháp môn. Do pháp môn này, các pháp ấy có nghĩa đồng nhất và danh sai biệt. Này hiền giả, thế nào là có pháp môn? Do pháp môn này mà các pháp ấy có nghĩa sai khác và có danh sai khác. Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ 2, cũng vậy, phương thứ 3, cũng vậy, phương thứ 4. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân, với tâm câu hữu với bi, vân vân, với tâm câu hữu với hỷ, vân vân, an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ 2, cũng vậy phương thứ 3, cũng vậy phương thứ 4. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Như vậy này hiền giả gọi là vô lượng tâm giải thoát. Và này hiền giả, thế nào là vô sở hữu tâm giải thoát? Ở đây này hiền giả, vị tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và chú vô sở hữu xứ. Như vậy này hiền giả gọi là vô sở hữu tâm giải thoát. Và này hiền giả, thế nào là không tâm giải thoát? Ở đây này hiền giả, vị tỷ kheo đi đến khu rừng hay đến gốc cây hay đi đến chỗ nhà trống và suy nghĩ như sau: đây trống không, không có tự ngã hay không có ngã sở. Như vậy này hiền giả gọi là không tâm giải thoát. Và này hiền giả, thế nào là vô tướng tâm giải thoát? Ở đây này hiền giả, vị tỷ kheo không tác ý với nhất thiết tướng, đạt và an trú vô tướng tâm định. Như vậy này hiền giả gọi là vô tướng tâm giải thoát. Như vậy là có pháp môn, và do pháp môn này mà những pháp ấy nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Và này hiền giả, thế nào là có pháp môn, và do pháp môn này mà các pháp ấy có nghĩa đồng nhất nhưng danh sai biệt? Tham, này hiền giả, là nguyên nhân của hạn lượng. Sân là nguyên nhân của hạn lượng. Si là nguyên nhân của hạn lượng. Đối với vị tỷ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tham, sân, si này đã được chặt tận gốc, đã làm như thân cây sa la, khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. Này hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô lượng, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy. Và bất động tâm giải thoát không có tham, không có sân, không có si. Tham, này hiền giả, là một vật gì chướng ngại? Sân là một vật gì chướng ngại? Si là một vật gì chướng ngại? Đối với vị tỷ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tham, sân, si này đã được chặt tận gốc, đã làm như thân cây sa la, khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. Này hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô sở hữu, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy. Và bất động tâm giải thoát ấy không có tham, không có sân, không có si. Tham, này hiền giả, là nhân tạo ra tướng. Sân là nhân tạo ra tướng. Si là nhân tạo ra tướng. Đối với vị tỷ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tham, sân, si này đã được chặt tận gốc, đã làm như thân cây sa la, khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. Này hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô tướng, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy. Và bất động tâm giải thoát này không có tham, không có sân, không có si. Như vậy, này hiền giả, là pháp môn này mà những pháp ấy là đồng nghĩa nhưng danh sai biệt. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Tôn giả Maha Kothita hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta dạy.